ai làm và đang làm những hồ sơ nào. Nhiều khi chúng ta chưa làm thì họ cũng lo bóng lo gió rằng chúng ta đang làm, hoặc là chúng ta làm rồi thì họ không biết là đang làm những hồ sơ nào. Nên đó là cách của chúng tôi thực hiện từ trước đến giờ đối với Đỗ Thị Minh Hạnh, đối với lại chị Hồ Thị Bích Hương mới đây, hoặc là đối với lại những cái người khác đang ở trong tù mà chúng tôi không tiện nêu tên ra. Bất kỳ lúc nào mà chúng tôi nhận được một thông tin về sự tra tấn, tra tấn đây có thể mang ra hình thức là cưỡng bức lao động này, có thể mang hình thức là cấm đoán không được tiếp xúc với thân nhân đi thăm nuôi này, không được đi khám bệnh nếu như có bệnh hoạn, hoặc là bị biệt giam, hoặc nhiều khi bị đánh đập bởi chính nhân viên của trại giam hoặc là những tù hình sự. Nó có nhiều cái hình thức tra tấn khác nhau thì chúng tôi đều lên tiếng một cách tương đối là âm thầm nhưng mà có hiệu quả, thưa anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Đồng ý với anh Nguyễn Đình Thắng, bởi vì chúng tôi cũng có đọc được cái bức thư của chị Hồ Thị Bích Hương đã tuồn ra ngoài được từ cái nhà tù Thanh Hóa, nói rằng là chị bị đánh đập rất là dã man, và ngay cả một nữ cán bộ mà khi đánh đập thì còn nói là đánh cho biết, là bởi vì là họ biết là chị có nhiều những cái móc nối đối với bên ngoài, kể cả ở ngoại quốc, càng can thiệp thì họ càng trả thù mạnh mẽ hơn. Nếu mà cái sự can thiệp đó không hiệu quả ngay, hoặc nếu mà công khai mà không khéo thì có thể sẽ làm cho những người đương bể tù còn hành hạ, bị hành hạ mạnh hơn nữa. Cho tới bây giờ thì chúng tôi muốn hỏi lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi được biết rằng là anh Thắng thì đa đoàn nhiều công việc lắm, thế nhưng mà các văn phòng của BPSOS ở khắp nơi thì vẫn có kiêm thêm nhiều cái công việc khác nữa, ngoài cái công việc của vận động với tự do dân chủ và mà bảo vệ lãnh thổ hiện nay. Những cái văn phòng thí dụ như bên Thái Lan vẫn tiếp tục những cái công việc là để tranh đấu, hoặc là để vận động, hoặc là để tiến hành những cái thủ tục hồ sơ cho những người tị nạn đương kẹt ở bên Thái Lan. Và những cái người này thì chúng tôi cũng hay thường xuyên gọi sang Thái Lan để mà thực hiện những cuộc phỏng vấn, thì cũng là những người, những cái broker, những cái người tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam, rồi vì bị lùng xét, bị bắt bớ, truy nã, thành thử họ chạy vượt biên giới qua bên hoặc là Lào hoặc Campuchia rồi sang hiện nay sống lẩn lút ở bên Thái Lan. Thì văn phòng của BPSOS ở bên Bangkok thì cũng đang giúp đỡ họ đó, và có cái trở ngại là giúp đỡ về pháp lý mà không có luật sư thì rất là khó khăn. Thì chúng tôi được biết là hiện nay đã có một luật sư, một nữ luật sư từ ngay thành phố Houston này đã có mặt ở bên Thái Lan để mà giúp đỡ họ những thủ tục. Thì công việc nó tiến hành như vậy thì có khá hơn, nhanh hơn không? Và tới nay như thế nào rồi về vấn cái nhu cầu về pháp lý cũng như cái nhu cầu về ngân khoản đài thọ cho vị luật sư này đó như thế nào rồi, thưa anh Thắng?
Dạ vâng, trước hết về ngân khoản thì chúng tôi vẫn đang cần thêm 40.000 nữa, thưa anh, tức là chúng tôi ước lượng khoảng 60.000 để mà chi phí cho một luật sư mà có thể ở lại dài hạn nhiều năm, và đã gây quỹ được khoảng 20.000. Từ cái lần mà báo cáo trước đến giờ thì nó cũng không tăng lên được bao nhiêu, bởi chúng ta chưa có một cái nỗ lực để gây quỹ, ngoại trừ những cái lời kêu gọi qua các cái chương trình phát thanh như thế này. Riêng về công việc đó thì rất nhiều hồ sơ, cụ thể là mới đây vài hôm thôi có hai gia đình người Hờ Mông ở vùng Đắk Nông chạy sang Thái Lan, và hai gia đình này thực sự là gia đình anh em, và chúng tôi biết về cái hồ sơ này từ năm ngoái. Là tự vì một người trong gia đình là anh Hoàng Văn Ngài, là một tín hữu tin lành, đã bị bắt và tra tấn đến chết trong nhà tù. Người em chứng kiến được cái chuyện ấy, nhưng mà nhà nước Việt Nam cho đến giờ này vẫn tuyên bố rằng anh Hoàng Văn Ngài đã tự tử bằng cách là cho điện giật ở trong nhà tù. Nhưng mà hoàn toàn không phải là vậy, bởi vì cái thi thể của anh Hoàng Văn Ngài khi mà thân nhân đến nhận lãnh về thì thấy tất cả các móng tay đều bị rút hết bằng kìm, và rồi ở trên trán bị đục lủng một cái lỗ, tức là bị đánh lủng vào trán, và đằng sau màng tang là bị chầy trượt hết, và người là bầm tím chứ không thể nào cái này không thể nào là ra điện giật. Và rồi thân nhân cũng lên tiếng, và lên tiếng với lại các đài phát thanh như là Á Châu Tự Do vân vân. Và tháng 3 vừa rồi thì công an bắt đầu truy nã hai người này để bắt bớ vì dám lên tiếng với lại công luận, tố giác rằng anh Hoàng Văn Ngài đã bị tra tấn đến chết. Thì hai người này cũng sắp sửa bị bắt, thành ra lại phải chạy sang Thái Lan. Và cô luật sư lập tức mời đến để mà bắt đầu lập cái thủ tục, làm hồ sơ. Thì đó là hai trường hợp điển hình thôi. Cũng có một thanh niên công giáo ở giáo phận Vinh cũng vừa mới chạy sang Thái Lan sau hơn 2 năm trốn tránh ở miền Trung, rồi cuối cùng không trốn tránh được nữa. Nhà nước truy đến gần tận nơi, và các nhà thờ mà cho anh tá túc cũng không dám giữ anh nữa. Thành ra cũng vừa mới đến Thái Lan. Đó là một vài trường hợp mà chúng tôi nêu ra. Thực sự ngay trong vài tuần đầu thôi đã có 15 hồ sơ mới. Do đó cô luật sư này đang rất bận, thưa anh Dương Phục. Và cái này tôi nghĩ rằng đây là một cái niềm vui của rất nhiều đồng bào ở bên Thái Lan. Bởi họ thấy rằng cuối cùng chúng ta cũng đã có được một luật sư để mà giúp hồ sơ xin tị nạn cho họ.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng về những cái điều này từ bên Thái Lan mà người các thính giả của chúng tôi ở tại thành phố Houston rất là quan tâm. Và đặc biệt chúng tôi cũng nhận được cái sự liên lạc của một số các vị lãnh đạo tôn giáo trong hội đồng liên tôn vẫn quan tâm đến tình hình này và đường bàn thảo để có một cái cuộc gây quỹ trong tương lai gần để mà yểm trợ cho cái văn phòng của BBS bên Thái Lan, và đặc biệt cho cái vị nữ luật sư mới sang đó để mà có thể có điều kiện hoạt động mạnh mẽ hơn.
Dương Phục ơi.
Dạ vâng.
Em Dương Phục quên mất có một cái tin vui.
Vâng.
Anh Đỗ Hữu Nam và hai người con sắp sửa lên đường đi định cư.
Vâng vâng.
Dạ vâng.
Anh Đỗ Hữu Nam là một thưa quý thính giả, anh Đỗ Hữu Nam là một cái người mà tranh đấu nổi tiếng từ Việt Nam mà chạy sang Thái Lan, và anh kẹt ở bên Thái Lan lâu lắm rồi. Từ những cái đợt mà chúng tôi sang bên Thái Lan được cách đây mấy năm thì cũng đã có dịp gặp và phỏng vấn anh Nam, và anh coi như là một người vẫn tiếp tục hoạt động rất là mạnh mẽ bên Thái Lan, viết bài phổ biến. Và anh ấy coi như là một cái biểu tượng của những người đấu tranh chính trị bên Thái Lan như vậy. Thì bây giờ cũng rất là mừng được tin anh như vậy đã được chấp thuận và sắp được đi sang Mỹ, phải không anh?
Dạ vâng, tuần tới là anh Đỗ Hữu Nam vào trong nhà tù, nhà giam của sở di trú để ở trong đó một tuần, và sau đó sẽ đi định cư.
Vâng, phải đi
tù. Cái hồ sơ của anh Đỗ Hữu Nam đó là chúng tôi lo từ năm 2009 cho đến giờ. Thì cái điều này cho thấy rằng một hồ sơ nó không đơn giản.
Quá lâu.
Vâng, nó kéo rất dài. Thành ra nhiều khi chúng ta không hiểu đó. Chúng ta nghĩ rằng, làm có bao lâu đâu. Nhưng mà thực sự một cái hồ sơ như vậy chúng ta phải nắm giữ và theo đuổi nhiều năm. Mà nếu như luật sư chỉ đi có được một năm thôi, thì chưa làm xong hồ sơ lại đã đi mất rồi, lại một người khác mới đến, lại không biết gì về hồ sơ đó nữa hết. Rất là kẹt. Dạ vâng.
Một luật sư mà được cử sang đó đó thì anh Thắng thì phải hoạt động mà lâu dài, chứ còn mà đi tạm bợ vài tháng cho tới một năm thì cũng rất là trở ngại, bởi vì nửa chừng thì một luật sư khác tới đôi khi nó rất là lúng túng. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải yểm trợ một luật sư để có những cái khả năng về tài chính để ở lâu dài, chứ không phải là lên mà sang làm tình nguyện vài tháng rồi về thì nó không giúp được bao nhiêu.
Dạ, và đặc biệt là có một cô luật sư người Mỹ ở bên Atlanta, thì cô ta thấy công việc của mình thì cô ta thích lắm. Và cô luật sư này mới đưa ra cái chương trình là gây quỹ để rồi gửi những sinh viên luật của một cái trường đại học luật ở Atlanta sang Thái Lan để mà làm phụ tá cho luật sư. Thì dĩ nhiên chúng ta phải có một luật sư chính rồi trông nom những cái sinh viên luật. Thì hiện nay cái sinh viên luật đầu tiên trong cái chương trình này cũng đang có mặt ở Thái Lan, thay cơ phục. Và hy vọng là chúng ta có một luật sư đó, thì từ đó bắt đầu nở ra có thêm nhiều người phụ tá luật sư là những sinh viên luật từ các trường đại học của Hoa Kỳ, và chính họ tự đài thọ để mà đến làm việc và phục vụ chúng ta, đồng bào của chúng ta.
Vâng. Nhân tiện chúng tôi đóng ngoặc mở ngoặc, có một số các quý thính giả theo dõi những cái chương trình mà chúng tôi nói chuyện với tiến sĩ Huỳnh Thắng, và cũng được biết rằng là chúng tôi có một cháu gái, một đứa con gái cũng làm việc tình nguyện cho VBSS bên văn phòng bên Thái Lan, có hỏi thăm chúng tôi là có giúp gì được nhiều gì không. Nhưng mà cô này, cô Mimi này không phải là một luật sư, mà đi đâu đó thì cũng bị gọi là luật sư. Tức là các người tị nạn cứ trông thấy người nào cũng là luật sư hết, họ ao ước có một luật sư. Và có lẽ cũng một phần vì thế không giúp được nhiều, bởi vì không phải trong ngành luật, cho nên cháu cũng mới loan báo chúng tôi mới được biết thôi anh Thắng, tức là cháu sẽ trở về bên Mỹ này có lẽ là vào cuối tháng này. Vâng.
Dạ vâng. Thì hiện nay thì Mimi thì đang đi thăm thú một số cái thành phố của Thái Lan, nhưng mà vẫn tình nguyện thưa anh. Tình nguyện cho đến cuối tháng. Và đặc biệt đó là Mimi đã làm một cái hồ sơ để mà xin cái sự trợ giúp về tài chính cho một người, và hiện nay không nói tên được, nhưng mà người này nổi tiếng lắm, ai không biết đến. Để mà có được một luật sư người Thái để mà can thiệp trong thời gian anh ấy đang bị quản thúc và có thể bị dẫn độ. Nhưng mà nhờ cái vị luật sư người Thái này liên lạc với cảnh sát Thái, thì hiện nay chúng tôi cũng nghĩ rằng đến 90% là có cái triển vọng là sẽ kéo anh ta ra khỏi cái nhà tù. Hiện nay đây là một nhà tranh đấu khá nổi tiếng, và chính Mimi là cái người đã nộp cái đơn để mà xin được cái ngân khoản để mà mướn luật sư Thái Lan. Bởi vì phải làm việc với cảnh sát Thái thì họ sẽ không nói chuyện với luật sư của mình, nhưng mà họ phải nói chuyện với luật sư của người Thái. Nên chúng tôi lại cần một luật sư người Thái, nhưng mà làm gì có tiền thưa anh. Chúng tôi mới bày vẽ ra và Mimi đã đọc đơn và đã thành công, nên Mimi thích lắm, sung sướng lắm.
Để mà quý khán giả thấy là cái công việc ở bên Thái Lan nó phức tạp lắm, nó có những cái quanh co rất là khó, phải có mặt tại nơi tại chỗ và theo dõi từng hồ sơ mới biết được có những cái ngoắc ngoéo phức tạp của cái từng hồ sơ đó. Chúng tôi hiểu là anh Thắng Nguyễn nói đến ai, nhưng mà vì lý do an ninh cho nên đã không nhắc đến tên. Chúng tôi thật sự ra đã viếng thăm cái nhà tù này IDC đó, và cũng viếng thăm anh, và cũng qua cái sự giới thiệu móc nối của cháu Mimi trong cái kỳ mà chúng tôi có mặt ở Bangkok kỳ trước á, nói về anh Nguyễn Hữu Nam á, thì chúng tôi hy vọng là sẽ cố gắng liên lạc để có thể phỏng vấn được anh Nguyễn Hữu Nam. Cái lần mà tiếp xúc sau cùng đó anh Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi gọi điện thoại cho anh Nguyễn Hữu Nam trong lúc anh đưa vì vấn đề an ninh đương trốn, thành anh phải nói rất là vội là không nói chuyện được, rồi anh ấy cúp máy. Đó là cái tình trạng anh đương đi ngoài đường, rồi anh bảo là anh bị theo dõi. Thành ra nó rất là, trường hợp nó phức tạp lắm. Nhiều người thắc mắc và làm sao những người đã trốn sang Thái Lan, đã sống như vậy, dùng là sống chui, nhưng mà trốn là trốn cái những cảnh sát Thái Lan. Chứ làm sao đôi khi lại trốn cả, ngay cả những cái cán bộ cộng sản. Nó sang, nó truy nã và nó cộng tác, có cách gì đó nó cộng tác với một số các cảnh sát bên Thái Lan và bị bắt giữ ngay tại nhà. Đó là một vài trường hợp đã từng xảy ra mà chúng tôi được biết cái thời gian viếng thăm Thái Lan vừa qua đó anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà tại sao BTS làm nhiều việc như vậy. Bởi vì thực sự tình hình vấn đề đất nước nó gồm nhiều khía cạnh lắm, anh Dương Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến. Một mặt chúng ta phải bảo vệ cho những nhà tranh đấu ở trong nước, họ là những người đứng mũi chịu sào, đứng trước làn tên mũi đạn, và bây giờ họ đang bị lâm nguy. Một số người đi tù, thành ra chúng ta phải giải cứu họ qua chương trình tranh đấu đòi tự do cho tù nhân lương tâm. Có những nhà tranh đấu chưa bị đi tù thì chúng ta cần phải bảo vệ họ để không bị đi tù, phải lên tiếng cho họ và tháo gỡ tất cả những cái công cụ đàn áp mà chính quyền dùng để mà khống chế, chấn áp những nhà tranh đấu đó. Có những người phải chạy sang các quốc gia khác để lánh nạn, như là Thái Lan, như là Mã Lai, ở một số quốc gia khác nữa, thì chúng ta lại phải bảo vệ cho họ và khôi phục cái khả năng tiếp tục đấu tranh của những người này. Bởi vì họ là những dũng tướng ở trước trong cái trận tuyến về dân chủ và nhân quyền. Và chúng ta ở hải ngoại, mọi người cần phải cùng với nhau dùng cái thế công dân Hoa Kỳ của mình, công dân Canada, công dân Pháp, công dân Úc, Đức, Nhật, Anh, Phà Lan, Thụy Sĩ, v.v. để mà vận động quốc tế áp lực Việt Nam phải tháo gỡ những cái công cụ đàn áp ra. Có như vậy thì mới tránh được cái tình trạng là họ thả một người tù nhân lương tâm, sau đó khi mà được hưởng tất cả những quyền lợi mà họ mong muốn từ thế giới tự do thì họ lại bắt thêm 10 người khác để giành rồi tích lũy lên để mai mốt lại trao đổi tiếp. Nên ta không muốn tình trạng đó, nên ta chúng ta cần phải giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Là bốn cái điều kiện mà chúng tôi đưa ra hồi nãy đó, trình bày đó, thực sự là nó gom lại, nó sẽ đẩy Việt Nam phải chấp nhận, tôn trọng ba cái quyền tự do căn bản. Và đây là ba cái cột trụ cho một thể chế dân chủ tương lai. Thứ nhất là quyền tự do ngôn luận, phát biểu những cái quan điểm trái lại với lại cái chính sách của nhà nước hoặc là ngược lại với lại cái đường hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là quyền tự do hội họp ôn hòa, trong đó có quyền biểu tình. Thứ ba là quyền lập hội, trong đó có công đoàn của người lao động, có những tổ chức xã hội dân sự ngoài chính phủ và có cả những cái đảng chính trị đối lập với lại Đảng Cộng sản. Thì đó là ba cái quyền căn bản cho cái nền dân chủ tương lai. Chúng ta đang tranh đấu những điều này. Và cái điều may mắn cho chúng ta là cái sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 nó lại đưa ra một vận hội rất là bất ngờ, là tự vì nhờ cái giàn khoan đó mà chúng tôi đã thuyết phục được ở trong các chính giới Hoa Kỳ rằng đừng lo Việt Nam sẽ ngả về Trung Quốc như trước đây. Thành ra cứ mạnh tay hơn nữa đối với Việt Nam về nhân quyền và dân chủ. Và có vẻ như chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hành pháp Hoa Kỳ nói chung và đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý với cái lập luận này. Nếu như không có cái sự kiện Hải Dương 981 cái giàn khoan đó, thì vẫn có người và đa số lo lắng rằng nếu chúng ta ép Việt Nam quá mạnh tay về dân chủ và nhân quyền thì vô hình chung lại đẩy Việt Nam đến gần hơn với Trung Quốc. Nhưng chuyện đó bây giờ không còn cơ sở nữa. Thành ra nếu ai theo dõi thì sẽ thấy rằng trong những tuần gần đây, chính phủ Hoa Kỳ rất cứng rắn đối với Việt Nam, cứng rắn hơn nhiều so với trước đây. Đó là cái ngày 16 tháng 7 này là cái cuộc tổng vận động để chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái thái độ và cái lập trường của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và nó sẽ có một cái ảnh hưởng kéo dài đến cuối năm. Bởi sau cái tháng 7 là tất cả quốc hội đều nghỉ để mà bắt đầu cái cuộc vận động tranh cử. Đến cuối năm thì họ mới họp lại chấp nhoáng để giải quyết những cái chuyện rất là cần thiết nhưng mà chưa giải quyết xong. Và như vậy coi như chúng ta đây là một trận tổng vận động cuối cùng cho năm nay. Đây là trận chót cho năm 2014 dành dân phục của anh Quan Thơ.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Cũng xin chúc cho cuộc vận động này thành công trong ngày 16 tháng 7 sắp tới đây. Và để mà theo dõi chi tiết hơn nữa cho cái cuộc vận động này, mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại sẽ được thực hiện vào chiều mai lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu với bác sĩ Hồ Trâm và giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc trên làn sóng của đài vào chiều mai lúc 6 giờ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Vâng, và đến đây chúng ta đã hết giờ rồi. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng và xin chúc anh một ngày thật là vui ở tại Virginia. Xin chào anh.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục, xin chào anh Quang Hưng và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào?